tạp chí Kinh tế.
Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ hứa hẹn đẩy mạnh nền công nghiệp dầu khí và than đá. Liệu rằng bàn cờ năng lượng quốc tế có thay đổi gì hay không với Donald Trump ở Nhà Trắng? Mỹ liệu có còn cần đến dầu hỏa của Trung Đông và đâu là chỗ đứng cho năng lượng tái tạo? Với những nhà bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu thì Donald Trump đắc cử Tổng thống là một kịch bản vô cùng tai hại. Năm 2012, trên mạng xã hội Twitter, nhà tỷ phú địa ốc này đã từng tuyên bố khái niệm trái đất bị hâm nóng là do Trung Quốc tung ra để làm hại đến nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ chỉ chính thức nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm tới, nhưng tên tuổi của ông Trump đã liên tục được nhắc tới từ ở hội nghị chống biến đổi khí hậu COP22 Marrakech đến thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Lima. Từ một quốc gia xuất khẩu dầu lửa đang bên bờ vực thẳm như Venezuela đến các nước giàu có ở vùng vịnh. Từ các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa trong và ngoài khối OPEP như là Canada đến Algeria hay Nga, Indonesia đều lo ngại trước chính sách năng lượng sắp tới của ông Trump. Đơn giản là vì Donald Trump tin tưởng vào năng lượng hóa thạch, vào kỹ nghệ khai thác dầu khí đá phiến, trong lúc mà cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự phóng là nhu cầu dầu hỏa của nhân loại sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa từ nay cho đến năm 2040, thì Donald Trump hứa hẹn sẽ cho khai thác rộng rãi hơn những vùng đất có hàm chứa vàng đen, điển hình là bang Alaska. Hai tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng viên Donald Trump tuyên bố là sẽ xóa bỏ những rào cản để năng lượng của Mỹ phải trở thành nguồn lợi cho người dân địa phương. Nước Mỹ của ông Trump cũng chủ trương đưa dầu hỏa và khí đốt ra thị trường quốc tế. Lại cũng Donald Trump đã cam kết sẽ khởi động lại dự án Keystone XL đã bị chính quyền Obama chặn lại. Đây là một dự án xây dựng đường ống dẫn dầu để cho phép đưa dầu của Canada được khai thác từ bang Alberta đến tận các nhà máy lọc dầu của Mỹ ở vùng vịnh Mexico. Theo lời ông Alexandre Andlauer, đặc trách về khu vực dầu khí của cơ quan nghiên cứu độc lập Alpha Value có trụ sở tại Paris, thì nhờ có đường ống dẫn dầu Keystone mà các nhà sản xuất sẽ tiết kiệm được khoảng $7 tiền chuyên chở cho mỗi một thùng dầu. Vẫn theo chuyên gia này, nhìn rộng ra hơn, nếu Tổng thống tương lai Donald Trump thực sự cho xây dựng thêm các đường ống dẫn dầu và khí đốt, giải tỏa được thế cô lập của một số các vùng đất giàu tiềm năng, hay là cấp thêm giấy phép khai thác cũng như là cho phép xuất khẩu dầu hỏa của Mỹ ra bên ngoài, thì đây sẽ là một tin vui với các nhà sản xuất ở Mỹ. Giám đốc tạp chí chiến lược dầu hỏa Petro Strategy Pierre Texion không lạc quan như là chuyên gia của Alpha Value khi cho rằng chính sách năng lượng của chủ nhân sắp tới tại Nhà Trắng thực ra còn chưa có gì là rõ ràng.
L'élection de Trump pose plutôt des questions que n'apporte pas beaucoup de réponses pour le moment.
Ông Trump đắc cử đặt ra nhiều nghi vấn cho ngành năng lượng hơn là đem lại những câu trả lời cho hồ sơ này. Điều rõ rệt nhất là Tổng thống tân cử Donald Trump không đặt nặng vấn đề bảo vệ sinh thái như Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama. Ông vua địa ốc New York luôn phản đối chính sách chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Obama. Donald Trump báo trước là sẽ giảm nhẹ vai trò của cơ quan bảo vệ môi trường. Trên thực tế, tôi nghĩ là chính sách năng lượng của ông Trump chưa định hình. Chúng ta chỉ biết là trong thời gian vận động tranh cử, thì ứng cử viên đảng Cộng hòa này chủ trương phát triển công nghệ dầu khí, khởi động lại các hoạt động khai thác mỏ than, sử dụng điện nhiệt. Ông Trump cũng cam kết là sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà sản xuất dầu hỏa Mỹ, cởi trói cho thị trường, để dầu hỏa và khí đốt của Hoa Kỳ được phát triển mạnh. Hiện tại, chúng ta không biết ai cố vấn cho Tổng thống Trump trên hồ sơ năng lượng. Thế nhưng tất cả những tuyên bố của ông Trump đã khiến trong những ngày đầu sau kết quả bầu cử, giá dầu hỏa trên thế giới đã tạm thời sụt giảm. Cũng có thể đây là một hiện tượng nhất thời.
Trong mắt giáo sư Jean-Pierre Fevenec giảng dạy tại Viện Nghiên cứu về Dầu khí của Pháp IFP, thì điều chắc chắn là ông Trump tạo điều kiện thuận lợi cho các năng lượng hóa thạch và điều ấy gây bất lợi cho các nhà bảo vệ môi trường.
L'élection de Donald Trump représente effectivement un grand changement si le candidat, enfin si le président met en
Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ đem lại nhiều thay đổi lớn cho ngành năng lượng nói chung nếu như ông thực hiện những gì đã tuyên bố trong thời gian vận động tranh cử. Chẳng hạn như đòi xét lại thỏa thuận chống biến đổi khí hậu đã được thông qua nhân hội nghị khí hậu COP21 tại Paris vào năm 2015, hay là làm sống lại cả mảng công nghệ than đá của Hoa Kỳ, khuyến khích gia tăng xuất khẩu dầu hỏa, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta nhận thấy có hai điều. Một là thuần túy về mặt kinh tế mà nói, khai thác than đá không có lời, bởi vì để chế tạo ra điện dùng than đá đắt hơn nhiều so với khí đốt. Thứ hai là ai cũng biết, hứa hẹn để lấy phiếu cử tri là một chuyện, nhưng thực hành hay không, những cam kết đó lại là chuyện khác. Chỉ biết rằng, với ông Donald Trump ở Nhà Trắng, các loại năng lượng hóa thạch có khuynh hướng được hồi sinh.
Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, nếu như Tổng thống Trump thực sự mặc cờ trói cho thị trường dầu hỏa, thì sớm muộn gì giá dầu trên thế giới cũng sẽ sút giảm khi mà mức cung thì tăng lên quá cao. Về điểm này, giáo sư Jean-Pierre Favennec thuộc Viện Nghiên cứu về Dầu khí của Pháp IFP giải thích thêm.
Aux États-Unis, contrairement à tous les autres pays, l'activité pétrolière et gazière est le fait d'individus.
Có một khác biệt lớn giữa Hoa Kỳ với nhiều nước sản xuất dầu hỏa khác trên thế giới. Đó là tại Mỹ, các nhà sản xuất là tư nhân, chứ không phải là những tập đoàn như ở Nga hay Ả Rập Xê Út. Đơn giản là nếu ai đang làm chủ một mảnh đất có dầu hỏa, thì họ tha hồ tự do khai thác dầu. Trong khi đó, chính quyền ở Riyadh hay chính quyền Brazil chẳng hạn, thì có quyền ra lệnh cho công ty dầu khí quốc gia mở hoặc khóa bớt van dầu vì những tính toán kinh tế, chính trị hay cả địa chính trị. Điều đó có nghĩa là cho dù Tổng thống tương lai của Mỹ có quyết định mở rộng các hoạt động trong ngành dầu khí, nhưng nếu dầu hỏa mất giá, khai thác không có lời, thì tư nhân sẽ không nghe theo. Cũng chính hàng ngàn các nhà sản xuất cò con này sẽ tự điều chỉnh mức cung cấp của họ theo thời giá trên thị trường. Điều đó có nghĩa là chính sách dầu hỏa của ông Trump nếu có tác động thì ảnh hưởng của nó cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
Những ý định về chính sách năng lượng, kinh tế cũng như là ngoại giao của ông Donald Trump đang từng bước được định hình. Chuyên gia về khu vực dầu khí của cơ quan nghiên cứu độc lập Alpha Value, ông Alexandre Antlauer chờ đợi là chính quyền Trump rồi đây sẽ từng bước xóa bỏ cấm vận trừng phạt Nga đã can thiệp vào Ukraine. Khi đó thì Washington sẽ cho phép xuất khẩu trở lại các trang thiết bị cũng như là công nghệ khai thác dầu cho các tập đoàn năng lượng của Nga, qua đó nâng cao khả năng cung cấp của các hãng Nga. Thêm vào đó thì nhờ khai thác dầu đá phiến mà từ năm 2008, mức sản xuất của Mỹ đã tăng thêm 75% đến cuối năm ngoái. Hoa Kỳ đứng đầu trong số các nhà sản xuất. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có còn cần đến vàng đen của các nước ở trong vùng vịnh nữa hay không? Đây hiện là mối lo ngại hàng đầu của Ả Rập Xê Út. Đầu thập niên 1990, Ả Rập Xê Út bảo đảm đến gần 1/4 mức tiêu thụ dầu hỏa cho toàn nước Mỹ. Nhờ có công nghệ khai thác dầu khí đá phiến mà tỷ lệ này đã rơi xuống còn có 11% vào năm ngoái. Lá bài năng lượng của ông Trump không chỉ khiến Riyadh lo ngại là dầu sẽ mất giá, mà còn đặt lại cả vấn đề về an ninh đối với vương quốc rộng lớn này trong vùng vịnh, kẻ thù không đội trời chung của Iran. Bởi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, nếu không còn cần đến vàng đen của Ả Rập Xê Út, thì liệu rằng Hiệp ước Quincy được Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Cố vương Xê Út, người đã sáng lập ra Vương quốc Ả Rập Xê Út, rồi sẽ đi về đâu? Năm 1945, Washington và Riyadh đã ký kết Hiệp ước Quincy, mà trong đó Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho vương quốc dầu hỏa này. Đổi lại thì Ả Rập Xê Út hứa là sẽ cung cấp vàng đen cho Mỹ và tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ.